This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Ngay bây giờ, Như Tường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Nguyễn Đại Thi phụ trách. Chị Đại Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế Hoa Kỳ và cũng là cựu thanh tra của Bộ Ngân Khố. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho Sở Thuế và Bộ Ngân Khố, chị Đại Thi đã đem đến cho quý thính giả trên làn sóng 1160 AM rất nhiều những điều thú vị về những việc liên quan đến thuế. Và hôm nay một lần nữa mời quý vị cùng đến với Đài Thi trong chương trình này nhé. Từ phòng viên ông Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi.
Như Tuyền hôm nay quảng cáo Thi hay quá. Cảm ơn Như Tuyền nhiều. Chào Như Tuyền cũng như chào quý vị khán giả.
Dạ, rất là vui được làm việc, được nói chuyện lại với chị Đài Thi ngày hôm nay. Hôm nay thì Dallas của mình đang vào thu, những ngày trời rất là đẹp luôn. Như Tuyền cũng hy vọng là Thi có một ngày rất là tuyệt vời.
Cảm ơn Như Tuyền. Mấy tháng nay chị bận quá, năm nay là coi như không có trồng rau cải cái gì hết á. Thì mọi năm chị hay trồng, năm nay bận quá, với lại cũng nóng quá rồi không có để ý. Cái tự nhiên cái hôm nay ra vườn thấy có cây mướp nó lên, nó mới lên khoảng chừng mấy tuần nay à. Khi mà trời bớt nóng tự nhiên có cây chắc hột nó rớt rụng ở dưới đâu nó lên, cái nó có hai trái mướp Như Tuyền ơi. Hôm nay trời đẹp, rất là mừng, có mướp rồi, có mấy cái hoa nữa, cho nên là chị nói trồng cây mùa mà khí hậu tốt, với trồng cây cũng là một cái điều rất là thú vị.
Dạ đúng.
Hôm nay năm nay không trồng mà lại được thu hoạch như vậy thì cũng vui.
Như vậy là trong vườn chị Thi là cây như là mọc để mà làm cho chị Thi ngạc nhiên, nhưng mà tiếc quá là bây giờ cho đến những ngày lạnh thì nó không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Hy vọng là Thi có thể móc mát ăn được vài trái mướp.
Hy vọng là vậy. Bây giờ được hai trái. Hy vọng coi như là bây giờ tháng 10 rồi ha.
Dạ.
Chắc là khoảng vài tuần nữa là chắc nó hết, nó lạnh rồi nó hết ra trái được.
Nhưng mà những cái gì nó ít thì rất là quý đúng không chị?
Đúng rồi.
Giá như đóng thuế cũng ít thì quý biết nhiều ha.
Thì đúng vậy, vô tình mình được lợi như vậy, hay là Sở Thuế gửi cho mình tiền hay cái check gì mình không có expect mà tự nhiên có nhận được, cái rất là vui Như Tuyền.
Dạ. Bây giờ thì mời quý vị trở lại với những vấn đề chính trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ nha. Thì đã sẵn sàng để cho chương trình gửi những câu hỏi đến cho chị chưa nào?
Rồi, dạ. Chị cứ hỏi đi.
Ở đây thì có câu hỏi đầu tiên nha. Tôi sửa chữa nhà, nhận tiền mặt, thỉnh thoảng khách trả bằng Zelle hoặc PayPal. Khách hàng ghi là friend to friend, tức là bạn bè chuyển tiền cho nhau. Vậy tôi có cần phải khai thuế hay không? Cái này tôi nghĩ là chắc là cũng rất là nhiều người có chung cái trường hợp đúng. Như vậy lắm nè, đúng không?
đúng rồi, nó Như Tiền. Đó là khi định hỏi Như Tiền là theo Như Tiền nghĩ thì sao? Bởi vì mình làm thuế, làm sổ thuế bao lâu nay rồi thì chắc Như Tiền cũng hiểu.
Dạ.
Là thu nhập của mình thì phải làm gì ha Như Tiền ha?
Dạ đúng rồi.
Như Tiền nghĩ sao?
Em nghĩ là phải khai, là tại vì chị biết sao không? Hôm trước thì cũng có nói là nếu mà khách hàng trả qua Zelle hoặc là những cái phương pháp thanh toán, những phương cách thanh toán khác đó, thì nếu mà mình là một cái dịch vụ thì mình sẽ có nhiều lần như vậy chứ không phải là một hai lần, và mỗi một con số nào đó thì mình phải khai thuế bởi vì họ sẽ gửi về cho mình những cái bản report cuối năm đúng không chị? Và
đúng
có một
rồi.
Lần đó thì em cũng nhờ một người sửa nhà, và sau đó thì khi mà mình trả tiền đó thì cái người này nói là Tuyền trả bằng tiền mặt đi nha. Tuyền nói trời, tiền mặt đâu mà nhiều giống vậy, làm sao mà có một đống tiền mặt, là em phải đi ra nhà băng em lấy tiền về, và sau đó thì mình trả tiền mặt mình cũng cảm thấy nó có một chút áy náy lắm. Là vì chị biết làm sao không?
Ừ.
Số tiền nó nhiều mà mình trả giống như vậy đó, thì lỡ mà có cái chuyện gì đó mà cái người sửa nhà này thì được một người bạn giới thiệu rất là dễ thương luôn, cho nên mình tin tưởng. Chứ còn nếu mà mình thiếu sự tin tưởng mình cũng ngại lắm, lấy cái gì làm bằng chứng là mình đã trả cho người ta tiền rồi, đúng không chị? Cho nên
rồi.
Nó có những vấn đề nhiều khê nó có thể xảy ra mà mình cũng thấy họ cũng đâu có bớt tiền cho mình đâu mà bắt mình phải trả giống vậy, mình cũng thấy áy náy lắm luôn á, là mình cứ sợ có chuyện gì đó nó không ổn,
không
là vì một ngày nào đó họ quên đi, ô cô chưa trả tiền cho tôi thì không biết lúc đó kêu trời á.
Đúng rồi, đúng rồi. Thường thường á thì như tiền người người Việt hay người Mỹ hay bất cứ dân tộc nào cũng vậy, không có ai thích đóng thuế trả thuế hết trơn á, cho nên nếu mà họ giấu được càng nhiều càng tốt. Cho nên vì đó là lý do vì sao mà họ muốn tiền mặt để mà họ khỏi phải khai thuế. Trong cái trường công cái câu hỏi này đó, là nếu mà trả bằng Zelle hoặc PayPal hoặc một cái phương cách nào đó thì coi như lộ ra, nó không phải là tiền mặt nữa, cho nên là sẽ lộ ra. Mình nói ví dụ như sở thuế họ kiểm thuế mình, họ audit mình á, thì họ thấy cái nghề của mình làm là cái nghề chẳng hạn như nail nè, cắt tóc nè, nhà hàng với lại sửa nhà, sửa cửa, thường là cũng hay nhận tiền mặt. Mà họ biết là mình sẽ giấu, sở thuế họ biết chứ, họ đó họ huấn luyện cho nhân viên hay lắm, biết thì họ chỉ cho nhân viên cái cách mà tìm tòi ra. Nhưng mà cái chính này thì muốn nói là sở thuế sẽ hỏi và họ sẽ không phải là họ coi cái bank statement của mình không, mà là họ coi luôn. Họ biểu mình đưa cho họ cái Zelle, Tracker, PayPal hoặc là Cash App hoặc là Venmo, mấy cái mà mình cái mấy cách mà mình nhận tiền mặt á, cách nhận tiền đó chứ không phải tiền mặt. Họ bắt mình đưa hết mấy cái đó ra, tại vì thời buổi bây giờ không hẳn là ai cũng xài nhà băng nữa mà là xài những cái phương tiện khác nè. Cho nên là họ muốn thấy mấy cái đó, mà mấy cái đó mình đâu có giấu được. Sở thuế đòi là phải đưa nha, nếu mà mình không đưa là mình thuộc loại gian, mà gian thì họ phạt theo kiểu khác. Còn họ đòi là phải đưa, mà họ chưa có audit mình, chưa có kiểm thuế mình thì họ không đòi đâu. Tự động mấy cái công ty mà họ nhận chuyển tiền cho mình đó, cuối năm họ đưa cho mình một cái mẫu hay một cái report như tiền nói đó, thì họ đưa. Mà họ không đưa thì coi như tự động mình phải biết cách như thế nào để mà khi mà sở thuế họ audit mình á thì mình biết đường mà mình trả lời. Trở về cái vấn đề này, cái anh này anh sửa nhà, thường thường như tiền nói người ta cũng đòi tiền mặt, nhưng mà ví dụ như trường hợp như tiền không có tiền mặt, hoặc là không phải là không có tiền mặt nhưng mà không có chạy ra nhà băng được, hoặc là như tiền không có cảm thấy dễ chịu khi mà phải đưa tiền mặt không có bằng cớ gì hết, thì cái đó là như tiền muốn trả bằng Zelle mà hay là PayPal á. PayPal nó có để là mình ghi rõ cái này không phải là cho một cái dịch vụ nào đó, mà là cái này để trả bạn bè chuyển tiền với nhau, thì khi mà làm như vậy là coi như cái này không phải là dịch vụ thu nhập gì hết. Thì anh này muốn hỏi nếu mà người ta khách hàng đó họ ghi là bạn bè trả tiền cho nhau thì ảnh có phải đóng thuế hay không. Như tiền có nói trước đây, mình nói là nếu mà mình cứ nhận như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thì liệu mình có thể trả lời được với sở thuế, ô cái này là bạn như tiền cho tôi 300 bữa nay, bữa khác cho tôi 270, bữa khác cho tôi 401, mình có thể trả lời được cái sở thuế như vậy hay không mà họ không nghi ngờ. Chắc chắn là họ nghi ngờ. Tại không có người bạn nào mà trả lẻ như vậy hết trơn, mà không có mà trả đều. Tức là hôm nay như tiền, mai mốt cái cô khác, mai mốt ông khác, mai mốt ông nọ. Cả quanh năm suốt tháng, năm này qua tháng nọ, mình cứ nói mình có bạn bè chuyển tiền cho mình hoài như vậy sao? Khó mà trả lời lắm đó nha. Thì nói cái này là thì coi như là tôi cho cái mẹo nhỏ cho quý vị biết á, là mình có thể nói bạn bè cho, ba mẹ cho, anh chị em cho hay là cái gì đó cho, nhưng mà mình không có thể nói hoài được như vậy. Người Mỹ họ sẽ không tin cái chuyện đó đâu. Thì lúc đó là mất công mình bị rắc rối lắm. Cho nên trả lại cái câu hỏi của anh này, nếu mà anh đã nhận nhiều lần, anh đã nhận của người này người kia khác nhau, và cái nghề của ảnh là cái nghề hay nhận tiền mặt nữa, cho nên cộng nhiều thứ lại với nhau, ảnh mà không khai thuế cái số tiền này, mà dù là họ ghi là bạn bè chuyển tiền cho nhau mà ảnh mà không khai á, thì khi nghĩ nếu bị audit đó là ảnh sẽ bị rắc rối đó. Tại vì cái luật nó là như vậy, dù người ta ghi như thế nào đi nữa, hay dù là cuối năm mình có nhận được cái mẫu 1099 đi nữa, nếu là thu nhập, nếu là lợi tức của mình thì cái đó phải khai thuế, cái đó cái luật nó nói như vậy. Mà cái cách mình trả lời như thế nào để mà cái đó không phải là thu nhập, cái đó là quà tặng, cái đó là cái gì đó, thì quý vị cứ chuẩn bị tinh thần là có trả lời như vậy được với sở thuế hay không. Trước khi quý vị quyết định, bây giờ gần cuối năm rồi, bắt đầu mình tổng kết tiền thu nhập của mình lại rồi mình cũng biết rồi, thì quý vị nên cẩn thận cái chuyện đó. Thì giải thích như vậy có rõ không Như Tuyền?
Dạ rõ chị, rất là rõ ràng nên
tức là chuẩn bị tinh thần đó.
Nếu xui phải không?
Riêng Thi, dạ riêng cá nhân Thi, tại vì Thi cũng có bằng cho nên Thi không có muốn nói tầm bậy tầm bạ mất công bị mất bằng, biết không? Dạ. Nhưng mà riêng cá nhân Thi, nếu mà Thi có một cái dịch vụ nào mà nhận tiền mặt á, Thi vẫn cài. Đó là cá nhân Thi vẫn cài. Là bởi vì Thi biết Thi sẽ trả lời được hay không. Khi mà hôm nay khách hàng trả cho Thi 250, ngày mai trả 401, Thi biết là Thi không có trả lời với sở thuế tầm bậy được, cho nên Thi sẽ cài.
Dạ, cảm ơn
ví dụ,
chị. Dạ.
Ví dụ như cái anh nào đó, anh nói đi sửa nhà cho Như Tuyền, tất cả là 4.000 đô. Như Tuyền không có tiền mặt, Như Tuyền chỉ gieo thôi. Ảnh có thể trả lời một lần như vậy thôi nha, một lần 4.000 đô là Như Tuyền là bà con, bạn bè gì đó, giúp cho ảnh cái gì đó một lần thôi. Còn mà nếu mà ảnh đó là ảnh chứng minh được cái sở thuế, cái này là bạn bè tặng cho nhau. Chứ còn mà nhiều lần, mấy cái số tiền nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần thì không được.
Dạ, cảm ơn Thi rất là nhiều. Và bây giờ thì mình mời quý thính giả bước qua với một câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi này cũng rất là thú vị. Tôi bị sở thuế gửi thư truy đòi thuế tôi thiếu mấy năm trước. Lúc đó tôi thiếu 53.000 Mỹ Kim đó. Bây giờ đã lên đến gần 60.000 Mỹ Kim. Tôi đã về hưu và không có tiền để trả thuế. Tôi sợ họ sẽ đóng nhà bank, siết nhà của tôi. Có cách nào xin sở thuế giảm thuế được hay không? Ôi, cái này về hưu như thế này thì thấy cũng không vui tí nào hả chị Thi?
Nhiều khi đó Như Tuyền, có những người họ làm kinh doanh đó.
Dạ.
Rồi họ thiếu thuế, họ không có tiền trả rồi. Dạ. Bây giờ họ đóng cửa, họ bán rồi, họ gác kiếm, họ nghỉ rồi.
Dạ.
Đó là như vậy. Chứ còn mình đi làm mà W2 á, thì không có tới nỗi tình trạng. Thường thường cái này là lo suy nghĩ là nó có liên quan tới vấn đề làm ăn.
Dạ.
Đúng là tội nghiệp Như Tuyền hả, lúc này không. Dạ. Còn khả năng để trả nữa thì nợ thuế, sợ thuế họ đâu có thông cảm cho mình. Ví dụ như có nhiều người hỏi thì là bây giờ người ta bảy mấy gần 80 tuổi rồi, có phải mà thiếu một đống nợ như vậy làm sao mà trả. Người ta hỏi là sở thuế có thông cảm cho cái tuổi già hay không. Rồi hoàn cảnh bây giờ là tiền thu nhập bây giờ rất là ít, đa số là chỉ là nhận được tiền an sinh xã hội thôi. Rồi cái này cái kia nhiều người hỏi lắm. Thì bây giờ chị nói thẳng đây, chị trả lời luôn á, là cái tuổi của mình là không phải là lý do để sợ thuế họ giảm thuế hoặc là xóa thuế cho mình. Mình già tới 100 tuổi hay bao nhiêu tuổi cũng vậy, họ không có miễn cho mình cái đó. Tại vì có nhiều lý do lắm, có nhiều người rất nhỏ mà rất giàu bởi vì ông bà cha mẹ để tiền lại. Có nhiều người già cũng rất là giàu bởi vì cả đời họ đầu tư buôn bán như thế nào, càng già họ tích số tiền nó lại càng tăng lên, cho nên tuổi tác không có sợ thuế, đối với sợ thuế không thành vấn đề. Cái thứ nhì đó là khi mà mình thiếu nợ thuế mà mình không có khả năng để trả đó, thì mà cái thuế này là đã thiếu mấy năm rồi, thì Thi nghĩ là Như Tuyền nhớ cách đây 1-2 năm Thi có nói là sợ thuế được cái một ngân sách rất là lớn của Quốc hội cho để mà mướn thêm nhân viên không?
Dạ.
Mình có nói chuyện đó Như Tuyền hả?
Dạ.
Thì bây giờ đó sợ thuế họ mướn được một số, họ chưa mướn được hết 80 mấy ngàn người như là số tiền mà Quốc hội cho họ, nhưng mà họ cũng mướn một số khá. Mà Thi thấy bắt đầu khách hàng của Thi có gọi Bâu nói là bắt đầu là họ nhận được thư những cái món nợ thuế mà họ thiếu ngày xưa, mà tự nhiên cái sở thuế im lìm, nhất là cái thời mà dịch Covid với lại sau dịch Covid đó, sở thuế họ nương tay, họ im lìm mà không gửi thư gì hết trơn. Họ bắt đầu khoảng chừng 9 tháng nay đó, họ gửi thư ào 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 ra, họ bắt đầu họ đòi, họ bắt đầu họ audit, họ bắt đầu họ niêm phong, họ siết nhà băng, họ siết nhà, siết cửa, họ bắt đầu họ, tại vì họ có đủ nhân sự hoặc là gần đủ nhân sự để làm chuyện đó. Cho nên là nếu mà quý vị thiếu nợ mà không thiếu nợ thuế đó mà không có đủ tiền trả, thì khi mà họ sở thuế họ đòi đó, thì quý vị tùy theo cái hoàn cảnh của mình, nếu mà mình không có khả năng để mình trả hết số tiền đó, tại vì mấy chục ngàn nhiều quá, nhưng mà có thể sở thuế họ cho mình trả góp. Mà không phải là mình có tiền rồi cái họ cho trả góp đâu, phải trả góp, họ phải cứu xét cái trường hợp khả năng tài chính của mình. Mình phải điền ra một cái mẫu hoặc là hỏi, mình phải trả lời một số câu hỏi, nhà cửa có bao nhiêu, căn xe có bao nhiêu, tiền trong nhà băng, tiền trong quỹ hưu, quỹ 401k, tiền này tiền kia, họ hỏi kỹ lắm để mà họ biết là mình có đủ điều kiện để mà họ cho mình trả góp hay không. Trong thời gian trả góp đó, mình vẫn phải cái số tiền mà sở dĩ từ 53.000 mà nó lên 60.000 là bởi vì họ tính tiền phạt với tiền lãi suất, tiền lời trong đó. Càng để lâu thì số tiền nó càng lên nặng. Ngay cả mình xin trả góp cũng vậy, giống như mình trả góp thẻ tín dụng, họ cho mình trả góp nhưng mà họ vẫn tính tiền lời tiếp tục, cho nên trả hoài không xong. Mà nếu mà mình không xin trả góp đó, thì mà mình cứ để cho họ gửi thư như vậy thì họ sẽ tiến hành những cái thủ tục khác, là thủ tục đó mạnh hơn. Có nghĩa là họ bắt đầu họ niêm phong tài sản của mình. Nếu mình có văn phòng thương mại còn kinh doanh, họ cũng có thể siết cái tài sản đó, hoặc là nhà cửa, xe cộ. Họ bắt đầu họ niêm phong, họ siết từ từ để họ bán. Mà họ bán giá rẻ mạt à. Ví dụ mà cái xe mình trị giá 10.000, họ bán cho lẻ mà, bán rẻ nữa, cho nên khoảng chừng 7-8.000. Cho nên thà là quý vị bán nhà của quý vị, bán xe của quý vị để trả thuế, mà còn lợi hơn là để cho sở thuế họ họ siết của mình rồi họ bán đấu giá rẻ mạt như vậy. Rồi cho nên là những cái thư mà họ bắt đầu họ gửi ào ào cho quý vị á, là quý vị phải trả lời, phải làm cách nào đó, kiếm cách để mà một là trả góp, hai là mượn tiền bạn bè để mà trả hết, chứ đừng có lầm lơ nha. Không phải mình bây giờ mình về hưu rồi, hoặc là mình làm ăn thất bại rồi, hoặc là hoàn cảnh tài chính của mình bây giờ nó xuống dốc rồi, hoặc là tuổi mình lớn rồi, hoặc là nhiều lý do đó, quý vị đừng có lầm lơ. Bảo đảm quý vị đừng lầm lơ là họ sẽ tiến hành để mà họ thu, họ truy cái tiền tài sản của mình để mà họ bù vào cái tiền thuế quý vị còn thiếu. Cái câu hỏi chính đó là chị nói vòng vòng, nhưng bây giờ là câu hỏi chính là bây giờ mình có thể xin họ xóa được luôn không? Ví dụ như thiếu 60.000, xóa 60.000, hoặc là giảm đi xuống còn 20-30.000, hoặc 5.000, hoặc 10.000. Xin được. Chị nói thật là xin được nha Như Tuyền.
Ồ, vậy hả,
nhưng
chị?
Mà không có dễ đâu. Không
thế điều kiện
đâu.
Như thế nào thì mới được vậy chị?
Điều kiện là như vậy, họ coi ví dụ như khi nói một người mà nha sĩ hay bác sĩ đi, họ gác kiếm rồi, họ không làm việc nữa vì tay họ bị đau rồi, hoặc là lý do gì họ không hành nghề được nữa. Thì nói ví dụ là những người mà có khả năng kiếm tiền mà họ vì lý do sức khỏe họ không kiếm tiền nữa, thì sở thuế họ sẽ coi là tài sản, họ coi cái người này trong tương lai có thể hết bệnh thì có kiếm tiền được hay không. Còn cái người hỏi câu hỏi này thì không biết nghề gì, nhưng mà đã về hưu nhưng mà họ coi tài sản có bao nhiêu, rồi họ coi là dù là về hưu có thể 60 tuổi vẫn về hưu được, biết đâu 75 tuổi người này là quyết định đi làm trở lại, mình đâu có biết được. Cho nên là sở thuế họ sẽ coi hết, họ coi đủ thứ hết trơn, họ coi là tại sao, là họ muốn biết coi cái khả năng mà sở thuế còn tiếp tục thu thuế của người này nữa có được hay không. Họ thấy không được thì nói ok, thì họ nhận, thay vì thiếu 60.000 là sẽ không bao giờ trả nổi. Thì bây giờ họ sẽ nhận 10.000. Thì họ sẽ xóa 50.000 đi. Cái đó có. Nhưng mà họ xét kỹ lắm. Họ xét kỹ lắm. Mà đa số những cái đơn mà gửi lên xin họ xóa đó là họ xóa hoặc giảm đó là họ từ chối hết. Là bởi vì mình không biết luật. Không biết cách xin, không biết luật xin, không biết sở thuế họ muốn. Khi mà họ dễ gì mà 60.000 họ xóa 50, họ chỉ lấy 10.000, đâu có dễ như vậy. Cho nên là mình phải bên trong á, nội bộ bên trong mình biết là sở thuế họ cái cách họ tính như thế nào. Khi mình biết rõ như vậy rồi đó, cũng giống như quý vị khi ra tòa mướn luật sư á, luật sư họ biết là ông tòa luật gì thì mình sẽ xin được giảm cái hình phạt đó đó, và ông tòa ổng có nương tay hay không. Luật sư họ biết hết, thì họ khi mà họ ra tòa họ đại diện quý vị á, là họ biết cách xin, cho nên cái cơ hội mà thắng nó cao. Cũng như bây giờ mình nói, mình viết cái lá thư mình xin sở thuế giảm cho mình tại vì lý do mình về hưu vậy thôi, thì sở thuế họ sẽ từ chỗ liền ngay tại chỗ luôn. Rồi họ chỉ cho mình xin vài lần thôi nha, xin hoài á, coi như là họ không cho xin nữa. Cho nên là không phải là mỗi tháng viết thư một lần đâu, mỗi tháng xin một lần không phải như vậy. Thì họ có nhiều cái cách lắm, mình phải biết cái luật ở bên trong của họ, họ muốn gì á, thì mới xin được. Mà cái này nó
mình làm sao biết được chị, không... người ngoài làm sao biết, chỉ có những người làm công việc thuế
thì
chị Thi mới biết
thôi. Không phải nghề làm thuế như đi nữa, mà là người khai thuế không biết. Tại họ chỉ khai thuế thôi, chứ họ không biết cách xin giảm thuế hay xóa thuế. Cái đó là một cái cách, một cái chuyên môn, cái mình gọi là chuyên môn, một cái lĩnh vực chuyên môn khác rồi. Giống như bác sĩ gia đình, hoặc là bác sĩ tim, hoặc bác sĩ gan, họ có những cái chuyên môn khác, mà họ đi sâu vào những cái lĩnh vực khác rồi. Thì cái đó là nếu mình đem ra văn phòng khai thuế thì họ không biết làm. Hoặc là biết làm nhưng mà họ không có muốn chuyên môn cái đó, tại vì đương đầu với sở thuế lâu lắm, rắc rối lắm, nhiều khi cả năm mới được á.
Nếu như thế thấy khó khăn quá thì đâu có phải ai cũng quen biết những người làm trong sở thuế chuyên về cái lĩnh vực này. Thế thì trong trường hợp này cứ giống như là hy vọng quá là mong manh luôn á chị, chút xíu xíu à.
Mong manh.
Vậy thì làm sao người ta có thể tìm một người để mà giúp người ta được chị Thi?
Có những dịch vụ chuyên môn làm như vậy, nhưng mà mình phải tìm. Theo Thi biết đó, là ví dụ như trong 100 người khai thuế đó, thì chỉ có 10 người, không phải khai thuế nha, những người mà có bằng hành nghề chuyên môn á, để mà sở thuế họ tiếp chuyện với mình đó. Trong những cái trường hợp này là phải chuyên môn nha. Chuyên môn đây thì có nghĩa nói là bằng hành nghề là phải, một là luật sư, hai là CPA, ba là enroll agent. Chỉ ba người đó thôi sở thuế mới nói chuyện thôi, còn không có nói chuyện với mấy người khác. Cho nên là trong cái này là thống kê đàng hoàng nha, trong 100 người mà có ba cái bằng hành nghề chuyên môn như vậy á, là 90 người không nhận làm mấy cái chuyện mà đại diện khách hàng để mà cãi với sở thuế ba cái chuyện này. Chỉ khoảng chừng 10% họ nhận, thì 10% cái đó là có những cái dịch vụ này nhưng phải đi tìm. Chứ 90% họ không nhận. Họ nói khai thuế sướng hơn, khỏe hơn. Họ không có thích đương đầu với sở thuế. Cho nên bây giờ quay lại, mà mình khi mà cái trường hợp này theo suy nghĩ, nếu mà cái bác này hay cái anh này hay chị này đã về hưu và không có tiền nhiều, thì nghĩ mà đi kiếm đúng người sẽ xin được giảm rất nhiều luôn. Mà phải kiếm đúng người. Cho nên
như vậy thì ở đây đó, mình... Thì nói như vậy làm cho em nghĩ gì nè. Từ nghĩ về nè, thì nói là có nhiều người họ biết cái luật này nhưng họ không nhận. Nhưng mà nếu mà họ đã làm dịch vụ thì họ không nhận có lý do chứ chị. Và họ nhận phải có lý do, tức là nó phải có một cái khoản thù lao nào tương đương xứng đáng họ mới nhận, đúng không?
Không biết chị hiểu cái ý của Như Tuyền như thế nào. Những người khai thuế họ không biết cách làm cái này, cho nên họ không nhận được. Còn những người biết cách làm thì họ nhận. Họ nghe qua cái trường hợp này là họ biết là họ nhận được hay không liền. Như Thi nghe là Thi biết nhận được rồi. Nhưng mà thì phải coi thêm là tài sản có bao nhiêu, rồi những cái này cái kia có bao nhiêu thì mình mới biết là cái cơ hội mình thắng là được bao nhiêu. Có thể là mình không, bác sở thuế giảm, mình không yêu cầu họ giảm 50 ngàn, nhưng mình chỉ hầu họ giảm phân nửa, còn 30 ngàn đại khái như vậy, tùy theo cái hoàn cảnh tài chính của mình. Nhưng mà ý tôi nói đây là những người biết cách làm này đó thì họ nhận. 90% là đa số người ta không biết cách làm. Cái 10% kia biết cách làm thì họ sẽ nhận. Sau khi họ phỏng vấn, mình ngồi xuống mình tư vấn xong rồi mình thấy là nhận được là họ nhận. Còn cái vấn đề mà chi phí cái này đó, nó không phải giống như khi mình khai thuế cái mẫu này thì 150, cái mẫu kia thì 175, không phải như vậy. Tại vì tùy theo cái trường hợp nó rất như giống như ra luật sư vậy đó.
Dạ đúng, em cái có thể hiểu như thế.
Đó, cho nên là theo chi biết nha, theo chi biết mình nói cái giá chung chung thôi nha, chứ còn mỗi trường hợp mỗi khác. Cái giá chung chung đó, họ tính nó khoảng từ 10%. Ví dụ như 60 ngàn mà họ giảm cho mình được 50 ngàn
thì phải trả 5 ngàn.
Thì họ tính 10% của cái 50 ngàn tức là 5 ngàn.
Dạ.
Thường thường là vậy.
Dạ. Như vậy cũng xứng đáng chứ chị, đáng giá. Dạ đúng.
À, đúng, đúng, xứng đáng lắm.
Thay vì trả 50 ngàn thì trả có 5 ngàn thôi đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà cái đó là cả một cái lĩnh vực chuyên môn khác nha, cho nên quý vị phải thông cảm. Và tại sao những người khai thuế họ biết luật mà họ không làm được, là cái này có không có liên quan tới luật thuế nữa, mà cái này liên quan tới cách đương đầu với sở thuế chứ không phải là luật thuế nữa. Bên trong sở thuế họ cho cái gì và không cho cái gì đó, giống như mình đi xin tiền phúc lợi xã hội, mình phải biết là thu nhập của mình phải dưới bao nhiêu một tháng thì mới xin được tiền welfare với food stamp, còn trên cái đó mình không được, thì cái đó là bên trong nhân viên họ biết.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Quả là có rất là nhiều điều thú vị muốn nghe từ chị Thi ngày hôm nay, nhưng mà rất tiếc nhìn lại thì chương trình không cho phép nữa thôi. Thì còn những gì mà hôm nay chưa kịp nói thì để dành vào thời gian tuần tới thì chia sẻ với quý vị luôn nha. Em cũng rất muốn nghe.
Rồi, hy vọng là mình có những câu hỏi rất là hay vào tuần tới ha.
Dạ.
Cái cuối năm là tôi nghĩ bà con bắt đầu tổng kết giấy tờ rồi kia, rồi bắt đầu xôn xao rồi để mà chuẩn bị cho mùa khai thuế đó.
Dạ, mau quá.
Tôi nghĩ từ đây,
tháng 10 rồi. Dạ.
Halloween rồi Thanksgiving là Christmas tới là phải xong hết năm rồi đó.
Dạ.
Cho nên tuần tới mình có thể nói chuyện về những cái vấn đề mà bắt đầu cuối năm mình chuẩn bị cái gì, những cái gì trừ thuế được thì ráng mua, ráng làm trừ thuế đi để trước khi năm mới.
Dạ.
Vậy ha.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay nha. Và hy vọng là những chương trình tiếp theo quý vị vẫn luôn đón theo dõi để hiểu biết được những cái câu hỏi, những góc khuất, những đề tài mênh mông về thuế mà mình cứ tưởng là ít lắm, nhưng mà mỗi ngày làm chương trình như tôi mới biết được là có rất nhiều điều thú vị luôn. Chúc chị một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt chị, hẹn gặp lại trong chương trình lần tới thì nha.
Rồi, chào tạm biệt Như Tuyền và quý vị khán giả.